查，为了你的冤家，为了你的冤家老查了，查了查，可没证件，到最后了不行，关键就是说。做了没事，你好，再到看好，好不好？我不录，那好的，你好，再来有什么？好吗？我开刀就手不了正了，最关键我们都发了门开单，真贼，真贼也得好干。要为人都挑担，每个挑担了，后来发个不了也好，你把他不干，他不干，他要是牛呀，牛人家牛好多，好了，不开单。nhiều lắm cô, con trẻ nhiều lắm mà thật sự ra cái nhiều mẹ có nhiều sự kiện biết không con, có những chuyện nhỏ mà cô sẽ không làm, có những việc rất là nhỏ. Hàng ngày tôi thấy là có thể mình ứng dụng qua chuyện hình sống hàng ngày của mình đó, cô dạy cho con, cô dạy cho cô dạy cho mình rất là nhiều. Ví dụ như tôi lấy ví dụ nếu như cô có con gái rồi đó, thì trời nó vợ, thì mẹ nào muốn cho con mình là khá là mất tiền để ăn cơm, phải không? Dù quý vị không biết được ý thức, không biết tại sao mới bị ăn cơm. Mà qua Mỹ mà quý vị dạy là con ngồi đâu phải ngồi đó, người đàn bạn Việt Nam thì sao quý vị nên ta bỡ là Việt Nam bỡ? Không thật, thật chứ. Nhưng mà thôi đừng nói chuyện đó, mình chính mình làm lắc động thôi. Và cái quan trọng là sao? Cho thấy cái lợi ích của nó, cái lợi ích của cái chuyện mà làm đâu biết đâu. Cái chuyện mà một chục cái một chạ bạc chạc là sao vậy? Là chứng tỏ nó không biết nó làm gì. Nó không biết nó làm gì. Còn khi quý vị biết quý vị làm cái gì thì quý vị không làm lại, làm lại làm chậm. Rồi có hàng ngàn chuyện mình giải cho nó. Mình giải. Mà thật sự cái mục đích vẫn là đạo Phật. Nhưng mà quý vị không cần nói là đạo Phật. Không nói là đạo Phật. Thành ra sau này ông thẳng khi học rồi áp dụng cuộc đời thì nhiều lắm. Có những cái mà quý vị có khi vần pháp giỏi hơn những cái người còn lại. Đức Phật mới nói có cái hành động sự, mà chỉ biết á, là hiện muốn hiện thân thì theo, hiện thân thì theo, muốn hiện thân đồng nam, hiện thân đồng nam, đồng nữ, đồng nữ. Thì quý vị thấy hiện thân bà mẹ, bà dì, hai bà nội, bà ngoại, dạy con, dạy cháu được chứ. Những cái điều quý vị đừng có dạy theo kiểu ở trong chùa làm chuyện nghe, nó đã sợ chùa muốn chết mà quý vị cảm thấy gì vậy? Cái đó nói thật, cứ sợ thôi. Đó, dễ lắm quý vị, tùy quý vị, quý vị nghĩ rằng phải giảng kinh khá đâu. Một cái nụ cười quý vị được cho con á, nó có khi nữa phải học quan hệ. Thấy không? Cái vụ gì mà buồn khổ quá, con mình nó biết mình buồn khổ mà mình cười được. Nó là cái gương sống cho con. Nó là cái gương sống. Tại vì cái vụ mình đang có chuyện đau khổ buồn rầu vậy, ví dụ mình mất trăm bạc đi, thấy không? Vậy thì con nó biết mình bị đương nhiên là nó, con nó biết mình mất trăm bạc thì sao? Nó nghĩ rằng mẹ nó phải buồn, phải khổ trăm bạc. Nhưng mình vẫn bình thường, thấy không? Nói câu chuyện thì tài sản thì nó không có mà nó mất. Bao nhiêu đó, nó nghe hơn là nó tới chùa nó nghe một cái bài học sống. Mà có những chuyện mà cứ để có thể dạy con được, mình cứ đừng nói. Rồi nghe nè, tâm quy, quy pháp, quy tăng, rồi nó nghe đó nó sợ rồi. Bây giờ, tôi có suy nghĩ về chuyện hoàn pháp ở quân trường. Mà tôi có nghĩ tôi định là tôi sang mấy cái cơ để hoàn pháp. Mà khi hoàn pháp vậy thì sao có gì? Tức là cái cơ, cái lý, phải hiểu được cái xã hội như thế nào. Phải hiểu được cái thế gian như thế nào mà hoàn pháp được. Mới hoàn pháp được. Chứ nếu bây giờ quý vị bằng pháp như của Việt Nam thì không được, không được. Phước lắm, chị bà đây có phước lắm mới được quý vị tới ngồi chỗ ngồi nghe vậy. Thế tôi thấy tôi diễn giảng với những chỗ giảng mà vừa ngồi chỗ vừa ngồi nghe giảng vừa dỗ nghiệp chứng. Tôi không thấy gì lạ. Tôi cũng không đòi hỏi phải ngồi nghe thẳng, bởi vì tại sao vậy? Cậu cho họ nghe thẳng rồi. Đó. Làm sao mà sáng hôm nay đâu phải được Việt Nam. Quý vị thì được tui rèn trong cái lò Việt Nam, văn hóa đạo đức Việt Nam thì nó khác. Còn qua đây quý vị đâu thấy. Quý vị tới như chùa mà mai là từ Việt Nam đỡ khổ à. Gặp những chùa Nhật, những chùa mà ấy thôi. Người Mỹ thì nó không chịu ngồi chỗ. Mà đứng nhảy qua lắc lại thì đã khổ. Vì nó không chịu. Thế giờ sao vậy? Hả? Đều thôi, ví dụ cái từ cái phương tiện, tùy theo hoàn cảnh. Rồi áp dụng cái thế cơ, cái lý đạo Phật luôn, chẳng những ở trong giáo hội, trong đạo Phật, mà luôn cả trong gia đình nữa. Bởi vì nếu quý vị không có theo thế cơ, thế lý thì sao? Con quý vị sẽ xa quý vị. Sẽ xa quý vị. Không còn những Việt Nam nữa. Bởi vì trong cái hoàn cảnh Việt Nam nó khác. Cái xã hội như vậy, cái bối cảnh như vậy. Thấy không? Mà bây giờ sang bên Mỹ á, đất nước khác, phong tục khác, xã hội khác, đủ thứ khác hết trơn. Mà quý vị muốn giữ lại những cái gì ở Việt Nam đó quý vị, thì giỏi lắm 30%, 50% thôi. Giữ 100% là sao? Con nó xa quý vị. Nếu quý vị muốn đào tạo mình như là hồi đó mẹ mình đào tạo mình á, thấy không? Cái ăn, cái coi, cái nói, cái mở, đủ thứ hết trơn. Mà qua mà bắt con y như vậy á thì sao? Nó xa. Nói đi sao? Cái đó cái đau khổ. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Cái bố cảnh khác. Chỉ như là cái Phật là cái cơ, cái lý. Căn cơ, trình độ nó khác. Mà quý vị đừng nói ở xa, ở Việt Nam mình đó. Cái thế hệ quý vị đó, nó khác với thế hệ mà ông bà, cha mẹ quý vị. Nó khác nhau. Thấy không? Thì nó phải thay đổi. Dù nó thay đổi như thế nào, thì đừng có cái bản chất đừng đổi thôi. Bản chất đừng đổi là quan trọng. Chứ còn tôi thấy đây có những bà mẹ tội nghiệp lắm. Có những bà cụ mà đi quay và đi vãng. Ôm đi vãng. Ghi dẫn cái hình bóng của hồi xưa đó, tôi đâu có như vậy. Mẹ tôi giải tôi đâu phải vậy. Bây giờ mình giải không được. Lấy cái hồi xưa, 20 năm xưa mà đem vô bây giờ thì sao quý vị? Tôi sợ. Thì cái vấn đề của mình là mình sao vậy? Có những bây giờ quý vị đi đang chuyện bằng pháp, đang chuyện bố thí. Bây giờ quý vị bố thí quý vị làm sao giờ cho nó cái hợp cơ, hợp cơ, căn cơ trình độ, hợp căn cơ trình độ, thế thôi. Chứ hồi xưa quý vị thấy ở Việt Nam có những người ăn mài đi bố thí, mà tới nhà thì có bố thí gì, có nhiều người bác bao gạo múc bao gạo gì đó, phải không? Có bố thí gì là hợp căn cơ trình độ bên đó. Còn bây giờ ví dụ có người ăn mài tới nhà quý vị xách ra một lon gạo quý vị cho thì sao? Không hợp căn cơ trình độ. Vì cái chuyện quan trọng là mình giữ bản chất, cái hình thức gì đó. Thế nào đó cho họ giữ được chuyện trong gia đình cũng vậy. Chúng tôi đang có những việc phải nói là có những đau khổ hay là những người trẻ tuổi đó. Họ tới chùa mà họ bắt họ quỳ mà họ tụng kinh nhỏ mỏ nào sao. Từ cái người nào có duyên lành với Phật giáo lắm á, thì là ảnh hưởng của cha mẹ rồi đó ha. Thì họ bây giờ nếu những người không biết đó quý vị, tôi có chữa những người Mỹ, tôi có dạy Phật học cho người Mỹ, tôi có thử bắt họ quỳ là họ được. Một là họ khó, hồi nào là không ra quỳ cũng đau chân. Cái thứ hai đối với tinh thần người Mỹ, chuyện đó là chuyện đô lệ. Vì thì bây giờ sao vậy? Vì Đức Phật á, có những hành cách, lý do Đức Phật tỏ tại sao quỳ, tỏ lòng tôn kính, bẻ cái lòng ngã mạn mình đi. À, rồi cái nguyên do của cái quỳ xuống là lý do đó. Vậy thì họ không quỳ được thôi, họ chấp bằng cái ngồi xuống và cú đầu xuống. Vậy thì cũng là một cái tâm trạng như nhau đấy. Thành thế không quan trọng. Thế bây giờ nó thật cái gì phải bắt người Mỹ, Mỹ nó quỳ cả người được. Vậy thì nó quỳ được khó chịu quá, đúng không? Nó không làm sợ là không tới chùa. Mà nếu vậy làm sao đứa nó đỡ phát được. Vậy thì chúng ta nên nghĩ mình cũng được. Bây giờ thì sang cái đó là cái phần thứ ba. Mà bao giờ thì phần thứ nhất là câm ngọng tập nguyện, phần thứ hai là hình tượng Phật Bồ Tát thanh văn, phần thứ ba là chùa tháp núi cung. Những cái thứ đó là làm đó, bao giờ cũng phải hồi hướng cho pháp giới, hồi hướng cho những người khác. Bỏ cái lòng mình ra đi, cái lòng mình nó nhỏ, cái con người mình nhỏ, mở lòng ra để mình ôm tất cả cái vàng vào. Mà đừng có tưởng là mất mình, bởi vì mình hồi hướng chúng sanh đó, thì là mình là chúng sanh trong đó rồi. Ha, mình là một trong đó rồi. Rồi sang bên trang 139. Ở đây mới nói chuyện hồi hướng. Là trang 139 á, nếu những người nào mà nghe kinh điển đại thừa một câu văn, một bài kệ, đem lòng ân cần, trân trọng, tán thán, cung kính bố thí, vân vân. Rồi nếu hay đem hồi hướng cho pháp giới thì người ấy được hưởng phúc lợi không gì sánh bằng. À, ở đây mới nói cũng biết hồi hướng. Nếu nghe kinh nghe kệ rồi hiểu được một câu văn mà đem hồi hướng công đức đó cho pháp giới thì đây mới là công đức lớn. Tại sao lớn? Bởi vì nếu mà hồi hướng cho mình á, có mình đó, hồi hướng hết cả pháp giới biết bao nhiêu người trong chúng sanh trong thế giới đều nhận được công đức đó. Cái đó mình sẽ lấy. Mà trong đạo Phật có bao giờ cũng bị bỏ ra mới được vào. Ở trong đạo Phật đó, quý vị có bỏ ra đó, quý vị mới thấy, quý vị ôm vô quý vị thấy. Ở đây quý vị có nào thấy chuyện đó không? Tức là có xả ra mới thấy, có xả đó mới thấy, hãy mà ôm vào đó, hú vào thấy. Tại sao vậy? Quý vị có hồi hướng cho người khác là quý vị mới hưởng được phước đức, mà quý vị ôm cho quý vị là không hưởng được phước đức. Đó là tại sao vậy? Tại sao là xả, tại sao là hủ? Hủ là mình ôm sát vô trong mình. Mà ôm sát vô cho mình thì ít khi quý vị thấy cái sai, cái cạnh đó. Ít khi thấy được. Thấy không? Mà quý vị đến xa xa, quý vị nhìn thì quý vị thấy được sai, cái cạnh. Cái gì mình thích quá, mình ôm sát cho mình giữ mà không muốn rời đó. Mình ít thấy được cái lỗi lầm, cái sai trái của nó lắm. Mà ngược lại mình để xa xa mình nhìn thì mình mới thấy được mà có cái này, cái kia này, mới thấy được cái tốt cái xấu của mình. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây á, thì Đức Phật nói là khi mình làm công đức, hồi hướng công đức đó cho pháp giới, hồi hướng công đức cho pháp giới thì trong đó có cả mình, đừng sợ mất, thì trong đó có cả mình, trong đó có mình, nhớ không? Vậy đây tôi biết chắc quý vị làm hoài, nhưng mà có khi quý vị làm thực tình, có không? Có thực tình không? Không thực tình là sao vậy? Không thực tình là bởi vì khi quý vị á, nguyện đem công đức này hướng về khắp pháp giới, quý vị cái miệng quý vị đọc, cái tai quý vị không chịu nghe, cái lòng quý vị không chịu nghĩ, quen đọc thôi, nhưng mà dễ bây giờ. Bởi vì khi sao giờ cứ nhờ nguyện đem công đức này, nhưng mà tới giờ là con mình đợi trước á. Vậy thì sao? Bởi vì mừng quá đi, tới giờ đi về rồi biết là đọc bài đức như vậy, đọc cái bài hồi hướng là biết là tới giờ về rồi, phải không? Vậy thì cái đó là sao? Đức Phật nói về đọc lại tụng kinh nè, niệm Phật nè, tất cả mọi người á, cái miệng á mình đọc, cái lòng mình phải theo hướng theo cái lời đọc đó, cái tai mình phải nghe mới được, thân khẩu ý hợp nhau, ha. Còn cái gì cái miệng thì đọc đúng là cái gì tự dần ngồi, nếu là nghĩa là nguyện đem công đức này, cái miệng thì đọc, cái thân thì sao, tự dần ngồi mỏi cẳng lắc lắc cái thân đỡ mỏi, ý thì nghĩ rằng con mình đứng đợi trước rồi. Vậy thì ba cái thân khẩu ý nó khác nhau chứ, thì như vậy có công đức gì không? Không có công đức gì. Tôi nói như vậy đó để cho thấy là mình hành cái đạo Phật đó trên danh tướng, tức là cái sau này là mặt pháp đó, họ hoàn pháp trên danh tướng nhiều. Cái quan trọng là bây giờ khi quý vị rằng nguyện đem công đức này hết, đem hết cái lòng thành, nghĩ là mình cái lòng mình á thiết tình mình đang hướng về, hướng về pháp giới nhà quán thì nó ra hết cả cái gì có như vậy rồi. Cái đạo Phật của mình làm gì vậy? Mình phải quán phải cái lòng, mình phải suy nghĩ để hướng về. Chứ nếu quý vị đọc bơi thì bất quá thì nó sạch miệng chút thôi, thấy thôi. Mà cái này không quan trọng, cái gì quán mình biết nó quen đi. Nó là Phật tại sao mà khi mà chúng tôi ăn cơm đó, khi mà cầm một chén cơm lên bỏ bảy hộp gạo vô rồi phải trầm tư quán tưởng là gì? Cái sức quán nó rất mạnh, sức quán nó rất mạnh, là ở cái gì quán gì đó nó là mình cái gì đó. Khi mà mình quán Phật á, ví dụ như à mình lại Phật, thì khi mà mình lại Phật thì nghĩ rằng mình lại Phật, thì lúc đó mình lại Phật. Chứ nếu lại Phật một cái mình nghĩ cái chuyện chiếc xe là khi đâu có mình lại chiếc xe đâu. Cái đó tôi nói thật à, Tôi nói thật quý vị, để cho quý vị biết đường tu hành của mình tới đâu, biết đường tu hành mình tới đâu. Để từ khi mình ráng, ráng. Khi mà khi mình bỏ niệm Phật đó, thì là nhớ đừng có nghĩ cái gì khác hơn là niệm Phật. Quý vị tu Phật, quý vị Phật đó. Thấy bỏ niệm Phật đó, thì mình chưa phải là thánh thần gì. Mình lâu lâu cũng nghĩ bậy vậy. Nhưng mà khi nghĩ bậy rồi, biết mình nghĩ bậy kéo lại niệm Phật. Chứ nếu mà sao? Nếu mà quý vị nghĩ bậy, quý vị không biết nghĩ bậy á, thì sao? Nó kéo đi luôn hồi nào cũng được, mất hồi nào cũng được. Là cái đó là cái quan trọng là tu, những người tập. Hãy niệm Phật thì niệm Phật, lo nghĩ gì chút thì biết mình lo nghĩ đó, không có lo nghĩ nữa, kéo lại niệm Phật. Thì có như vậy mới được niệm được biết tâm được mình. Chứ còn nếu mà đang niệm Phật mà hãy đang nghĩ chuyện gì nổi giận lên rồi thì chút thì nó cái giận nó dắt mình đi mất, Đức Phật mất thì sao? Từ từ niệm Phật đi tới chỗ sân hận. Thành ra cái này nó quan trọng lắm. Cái gì để ý cho ta? Mà để ý thật kỹ mới thấy, mới thấy. Chứ còn nếu mình sơ ý được đó, mình thấy cái bà kế bên không, mình không thấy được mình nữa. Giận muốn chết thì giận đỏ mặt để ta hỏi cho chị đừng giận. Tôi đâu có giận vậy, giận cái gì có mình giận đâu. Đó, ta can dự mình làm gì đó, người ta nói là nó đâu có, đâu có. Mà thật sự đừng có. Cái lý do đằng sau là mình không thấy được mình thôi. Mình không thấy được mình thôi. Ví dụ là nói chị nói, ví dụ như nó chị bà được chị nói làm gì đó, chị định giận tôi nghe chị. Nó đâu có, đâu có giận. Thiệt sự mình giận. Nói vậy nhưng mà trong bụng mình giận. Cái đó không nè. Cái đó không nè. Cái đó nhiều khi là đều chứng tỏ là mình chưa thấy được rồi. Đức Phật thấy được Đức Phật. Giác ngộ và ngày giác. Giác là cái gì? Tỉnh. Tỉnh. Lại tỉnh. Còn mình thì sao? Mình mê. Mình thấy là mình nói nẻo không mà mình không thấy. Mình là cái mình không thấy. Biết cho bụng mình giận. Không có là gì. Không có đâu. Ta đâu không giận chị đâu. Mà thật sự mình giận. Nên mình thấy nặng mình nói nặng. Tỉnh. Như mình mê vậy. Ngủ mê. Nói bậy. Thì mình ráng bỏ. Giận nó giận. Vì làm thì giận lắm mà. Mình khác thì chứ vậy. Chứ gì chứ gì. Chứ không có ta đừng làm nữa. Các bà đừng nói vậy à, là bây giờ cho là chúng bà học ở trong đạo Phật có sáu pháp lục hòa, lục hòa ý hòa đồng duyên và chỗ đó đó, ý của tôi á, ý của chị nói ra cho biết nhưng không có giận nhau, thấy không? Còn ví dụ như là cái chị bà đó bả tụng kinh bả la ông sùng quá đi, mình thì mình không thích, mà chỉ ra bả nói bệnh là tụng kinh lớn của bà ha, nó không có đâu, được không sao đâu, thì bả tưởng được bả bữa sau bả làm nữa. Tự mình trong khi đó thì mình không chịu nói. Vậy thì ở đời mà không có nói thật. Mình đâu có ai có được lục thông. Chừng nào mình thành thánh rồi đó, mình biết được cái bụng người ta thì mình nói. Còn cái bà kia bà nghe mình nói vậy, bà cũng tưởng thiệt tình, bà không có gì hết. Bà làm nỗi mình giận là mình có lỗi rồi, mình có tội rồi. Đức Phật gọi là cái tội đó, người tội cho người ta không có đưa ra cái chính kiến cho người ta thấy đó, che lấp chính kiến đó. Vậy thì gọi là ý hòa đồng nghiệp, có cái ý gì đưa ra cho người ta để trình bày ra để người ta học được, thấy không? Tại đó quý vị tu, có khi quý vị tu mà quý vị đi làm không hay là vậy đó. Tôi làm không nói ra, thấy không? Tôi bắt quan trai chung với nhau rồi thì có khi mình nói ra, dùng được 6 phương pháp lục hòa. Đặc biệt là ở chung với nhau đó, quý vị ở 2 người, 3 người đó lên đó, mà không có lục hòa thì không được. Ở thân cùng ở chung với nhau, thấy không? Cái khẩu hòa như tránh không tranh cãi với nhau, thấy cái gì ra trình bày cho nhau nghe mới thiệt, mới thật tình, vậy mới gọi mới có hòa hợp. Thế còn mà nếu mà trường hợp mà nói rằng giận mà nó không giận thì sao, lần hai lần ba lần là đổ bể rồi, không hòa hợp nữa, đủ sai, không ai tu được hết trơn. Đó rồi bây giờ thì qua tới chỗ này thì chuyện hình pháp kinh điển thì quý vị cũng biết rồi ha. Vậy thì cái đoạn kế tiếp là đoạn cuối cùng ở trang 110-140 cũng là nhắc tới cái chuyện mà hồi hướng. Vậy thì khi bố thí á, thì bố thí có ba cách như nãy tôi nói đó, tài thí, pháp thí, bố thí nè. Thấy không? Bố thí tiền, bố thí lời nói, bố thí không thật, không sai. Bố thí cho ai? Đức Phật kể đầu tiên hết là những người công ngộng luôn buồn trước. kế đó là hình tượng của Bồ Tát, Thanh Văn, Đức Chi Phật, sau đó mới là chùa tháp. Mà khi bố thí đó rồi á, thì là ôm cho mình, bố thí được hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, cho tất cả chúng sanh, chứ đừng có ôm bố thí, đừng có ôm cái công đức của Phật. Thì ở đây cái đoạn đời, cái đoạn cuối cùng đó quý vị, để đây Đức Phật nói rằng làm những việc cho lớn nhỏ thì không biết, nhỏ như là cái sợi tóc, giọt nước, hạt cát, ha. Mà nếu mà làm những việc bố thí rất nhỏ rồi đem mà hồi hướng á, thì là được cái quả báo là hàng trăm hàng ngàn đạo rồi. Công đức của bố thí nó rất lớn, lớn là với điều kiện là chúng ta bố thí rồi chúng ta hồi hướng cái đồ chúng ta ôm vào. Ví dụ như hồi trước, ví dụ cho một cái người trong đạo Phật, tôi để tôi kể với nghe một chuyện rằng đây, có một ông triệu phú đó, ông đem vô trong chùa, chùa đang cất chùa, đang cất chùa, ông đem chùa ông cúng 2.000 đồng tiền vàng. Mà 2.000 đồng tiền vàng đó ở Nhật Bản cách đây cũng từ 70-80 năm rồi, một người một năm có thì được 5 đồng tiền vàng đó thôi là họ sống một cách vương vã, sống một cách người giàu có. Nếu mà coi như 5 lượng vàng nó có 5 lượng vàng đi bán, ngày xài một năm 5 lượng vàng là khỏe, nhưng mà cúng 2.000 lượng vàng thì vô nó bạch bà thượng nó con đem là nó không cúng cách chùa, mà phải để đó đi. Còn nó được để luôn. Ông này ông nói bà thượng có cúng trong bao này 2.000 lượng vàng. Bà thượng nó tưởng tôi biết, tôi có biết đâu, tôi có biết đâu. Ông này ông nói bà thượng 2.000 lượng vàng này á, một người một đời người làm không dám ăn xài, chưa dành được 2.000 lượng vàng. Ông thượng nó biết chứ, tôi biết để đứng để đó. Ông nói vậy mà bà thượng không mở lời cảm ơn. Bồ thượng hỏi là ông cảm ơn tôi cảm ơn không? Ai cảm ơn ai cũng được. Quý vị đem tiền vô chùa cúng người bà sư bà cảm ơn quý vị, cái gì cảm ơn sư bà? Quý vị phải cảm ơn sư bà. Chứ đừng đợi sư bà cảm ơn quý vị. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Thứ nhất đó, là sư bà làm cái phước điền, cái chỗ được cái việc gieo của mình quá. Thấy không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái việc đợi cảm ơn đó là sao? Là quý vị đâu có hồi hướng cái pháp giới. Ôm cái ơn của mình, ôm phước đức của mình, cứ đợi người ta ghi nhận cái ơn của mình. Còn nếu quý vị đem phước đức á, hoặc là mà biến hóa ra hồi hướng pháp giới á, có chỗ nào đó mà cảm ơn. Thấy không? Ai không nhận ơn? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi bố thí, Đức Phật có dặn là tâm luôn không tịnh. Người cho phải không có, cái người nhận không có, cái của cho phải là không có, mà tâm luôn không tịch. Cái người cho không, cái người nhận không, cái của cho không, có như vậy mới gọi là đành bố thí. À, còn nếu có bị cho, có gì thấy tôi cho này. Ai nhận, cái chùa nhận này. Cho gì cho 10 đô la, ba cái đó có hết, rồi thì rốt cục là không. Không đức gì, không công đức gì, có phước đức nhưng mà không công đức, hai cái đó khác nhau. Có phước đức nghĩa là sao? Bố thí được chút đỉnh, được cái quả báo giàu có, nhưng cái đó gọi là phước đức của nhân thiên, phước đức hữu lậu. Thấy không? Nếu người nào muốn cầu là bố thí bây giờ nghèo, bố thí sau này để giàu á, thì cái đó có phước đức hữu lậu. Còn công đức để mà giải thoát á, để thành Phật thành thánh á, chẳng có. Tại vì vẫn còn ôm vô trong mình làm sao thành Phật được. Mình nhớ thấy không? Thì bữa nay thì cái phần cái phẩm này thì thật sự nói là bố thí à. Thì tôi mong là quý vị cũng hiểu được cái phẩm này. Bố thí á, tóm lược lại là có nhiều cách. Giản dị, tài thí. Kế bên là pháp thí. À, vô quý thí. Vì cái bố thí có thể là hình hình tượng Phật cũng là bố thí. Cho giúp đỡ những người mà tật nguyền tâm nhẫn nuôi mồ là bố thí, in kinh là bố thí, sửa chùa tháp là bố thí. Mà khi bố thí làm những việc đó rồi, định nên ôm cho mình mà làm như vậy rồi để hồi hướng công đức đó cho pháp giới chúng sanh, mà nhớ rằng á, có làm như vậy đó mới có được công đức. Tôi nói công đức làm như vậy mới có được công đức, bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh giải thoát là mình được giải thoát, chúng sanh có giải thoát mình được giải thoát, thấy không? Chứ đừng có nghĩ tới chuyện phước báo quả nhiên, thấy không? Cầu phước báo thì giỏi lắm mà bây giờ thì nghèo quá, bố thí đi giàu đến tới thì chắc là làm giàu thì sao? Giàu có sướng không? Đâu quý vị có ai giàu chưa, có ai từng giàu chưa hả? Thôi không giàu lắm chắc cũng có tiền chút đỉnh, mà khi quý vị không có tiền quý vị sướng hay là có tiền sướng? Không tiền nghèo quá thì cũng khổ, phải không? Mà đủ ăn đủ mặc thôi, đủ mặc đủ ăn. Ví dụ có những người, tôi thấy có những người mới đây mua con số trúng triệu phú, hỏi sướng không? Nói không sướng. Tại sao không sướng? Cái gì đủ cái chuyện hết, ăn á mọi lần cũng không phải ăn. Bây giờ đã là giàu rồi, ăn phải theo kiểu này giàu, ăn theo kiểu này không được, phải không? Ăn thì ta cũng dòm với ông đóng ăn sao, mặc thì ta cũng dòm với ông đóng mặc sao. Bạn đêm ngủ mà lần ngủ mở cửa ngủ, bây giờ ngủ mở cửa không dám, sợ thứ nhất. Bạn đêm không có tiền thì ngủ thẳng cẳng mà nghe đụng cái là sợ, chứ coi có người như cắt cổ mình. Thành ra giàu chứ chắc phải là sướng, chưa chắc phải là sướng, phải không? Mà nghèo chứ chắc phải là khổ, do cái nhìn của mình đối với cái dòng. Trong kinh Đức Phật nói rằng cái người không biết đủ á, ngủ trên đống vàng cũng khổ, mà cái người biết đủ á, ngủ dưới đất vẫn thấy sung sướng. Vậy thì mình phải nhìn theo kiểu đó mới được, thấy không? Nhìn theo kiểu đó mới được. Ông bà Việt Nam có kiểu có câu gì, đầu nào vung nấy, nhiều cái thanh mình có cái sức mình sống. Chứ bây giờ nếu mình cứ ngồi cứ ước hoài, bữa nay thì có nhà 2 phòng, ước có cái nhà 3 phòng, có nhà 3 phòng, ước nhà 4 phòng, 4 phòng thì ước được cái mansion, cái biệt thự, biết đợi nào mình sướng sướng, biết đợi nào mình thoải mái, phải không? Mà nghĩ bây giờ giả sử có nhà 10 phòng nữa thì cái gì ở bao nhiêu? Ở bao nhiêu? Một phòng con cho muốn. Để tôi nói vì nghe Đức Phật nói đó, từ một ông vua, một ông quốc vương cho tới một đứa nhỏ, từ một người 80 tuổi tới một người trẻ tuổi, chưa có người nào nằm cái giường dài quá 21. Quý vị nghĩ thì sao? Chưa có ai nằm cái giường dài quá 21. Mỹ đây không biết nó có người cao nó nằm quá 21 là không, nhưng mình chưa chắc ai nằm quá 21. Bây giờ quý vị đặt cái giường đó trong cái phòng để cần cái phòng ấm, đừng bệnh hoạn, đừng nóng quá, đừng lạnh quá, mình ở vậy mình quý rồi. Còn khi mà tôi thấy có những người thọ tội nghiệp á, đau khổ, có nhà một phòng thì nghĩ đến hai phòng rồi nghĩ đến chuyện ba phòng rồi nghĩ đến chuyện biệt thự. Lúc đầu về nhà không có phòng, không có máy lạnh thì nghĩ đến chuyện máy lạnh. Hồi bên trại thì nhà ở Việt Nam á, ở Việt Nam thì quý vị biết nhà đã khá là, nhà có quạt máy là sướng rồi. Qua đây thì ở bên trại khổ quá, ngủ dưới đất, nó cầu quá Mỹ rồi, nó thiệt giờ ngủ dưới đất không được. Ở Mỹ qua đây rồi thì bắt đầu có cái gì, không có đất à, có thảm, có giường, bắt đầu những cái gì khác, chút lên, cứ lên hoài thì sao không gì, từng có được cái giòm lại thấy gì vậy, từng giòm mình chết, thấy nó không giòm, mình cả đời mình chạy theo gì, chạy theo chắc không thiệt, rồi già rồi thì sao giờ, giờ có cái biệt thự 10 tầng như nữa rồi sao có gì, lúc đó chết không đành, cái đó mới lâu lâu khổ rồi. Quý vị nghèo nha, quý vị chết rồi còn trong chạy Đức Phật Di Đà rồi, bỏ được, bỏ ra rồi. Vì nó không có gì đâu, đeo chẳng. Mà giàu quá thì tội nghiệp phải chết rồi, bỏ tiền ra không ai có lo. Đó là cái khổ. Thật ra tôi kêu quý vị, tiếp tục, biết đủ. Nó tới thì mình xài, khó thôi, định cầu mong. Đó. Mong cầu khổ thôi, bạc đầu do chuyện đó, muốn đợi người có rồi đó. Thấy không, tiền bạc qua tay rồi mất, qua bên đây mất bên kia, nó không thiệt. Mà mình lo cho nó quá trời thì trước sau cũng vậy đó. Thấy không, có cái giường ngủ là quý rồi, mà giờ quý vị có cái giường ngủ là quý vị có phước rồi, có phước rồi. Nói thật là tôi thấy có phước rồi, tôi thấy quý vị hôm trước tôi lên đây, tôi thấy có một chú ngủ dưới đất, có một chú nhỏ ngủ dưới đất, chú nào không biết nữa. Tôi lên đây tôi lấy một kinh, tôi lấy một bộ Phật học từ biển khuya rồi lên đây. thì thấy chú nhỏ lũi đất, tôi ra tôi suy nghĩ đúng sướng rồi, tôi sướng rồi đúng không thật, tại vì ai sướng á, chú ngủ một cách ngon lành, một cách say mê, thấy không? Mà tôi có khi lớn tuổi rồi có khi mình mất ngủ, tôi sướng mà. Vậy thì tôi nói là những cái nhỏ nhỏ, lẽ nhiên có những cái khác cũng không sướng tôi, vậy thấy là chú còn lo, vậy là thấy là còn nghĩ chuyện quần áo đẹp, còn nghĩ chuyện sao có thể chú khổ mình, chứ mình nội trong cái giấc ngủ á, chú ngủ dễ người này chú sướng mình cái rồi, thấy không? Tại vì ở đời có những cái mà gọi là hạnh phúc, những cái mà khổ não. Vậy thì có khi quý vị thấy mình khổ không à? Nhưng có khi quý vị thấy có những hạnh phúc thì mình có, mà người ta không có. Mình có thì không có. Cái gì đó tôi nghèo, bà đó bà có cái bạn tôi thì bà có cái nhà tốt quá, tôi không có. Thì quý vị thấy mình thua sao tôi đó rồi. Nhưng ngược lại quý vị đâu có biết được rằng mình tuy là nhà nhỏ, mình không có cái đau lưng. Bà cái nhà lớn, bà đau lưng mới nặng được. Cho nên mình có thân người ta. Nghĩ như vậy đó quý vị. Có sống vui rồi. Có nghĩ như vậy được rồi. Nó tôi sao tôi vô phước, con tôi nói nó không nghe. Mình thấy mình vô phước, nhưng phải dòm bên kia đó. Thật sự mình nói nó không nghe, nhưng nó còn người già, còn thương má, con đi học về. Đi học lên thương má, con đi học. Muốn đi chơi là thương má, con đi chơi. Mình thấy mình vô phước, thì mình nói con nó không nghe. Mình biểu nó con nó làm như mình, nó không có chịu làm như mình. Sau khi bảo bên kia, con nó về nó gặp hỏi. Nó gặp hỏi. Rầy nó tiếng, nó không nghe, chắc nó không nghe, nó còn cự lại. Để mình có phước bẩm chứ. Đức Phật nó phải nhìn, hai bên hết. Mình nhìn lên, mở cổ. Cái gì chắc cũng lớn tuổi rồi, bây giờ thì già có khuynh hướng rồi sao có gì. Thấy cái nhìn lên nè, phải không? Già thì còn trẻ tuổi thì nhìn lên như này. Còn lớn tuổi thì cái khuynh hướng rồi, cái lưng cũng còng xuống nhìn xuống. Để tụi mình đọc, thôi nó nhìn lên mình mới được sướng. Thấy không? Sướng. Có mai mốt có về theo Phật đó, thì cũng như cái một, lẽ. Không có dính yếu gì cả, thấy không? Cụ nào có tiền giấu ở vách, rồi giấu những người lại thì đem ra đi, thì nó ôm nó theo cũng không được. Không, tôi nói thật á, tôi nói thật. Giấu cái gì bây giờ?
Thầy giấu những cảnh của ma.
Đây, Quý, biết vậy thì Quý đó. Bởi vì tôi chỉ sợ là tới lúc nào đó rồi, Đức Phật nói là thôi nha, hòa âm thế chí tới rồi nói bà đi nha, nó chứ để con đây, con chỉ tiền cho con cháu các con lấy nha.
Đó là chia nhau nữa, còn cái nhau.
Còn khổ. Thấy không? Thật ra còn cái tiền mình sống, giữ thân mình sống. Còn những chuyện là thêm nữa mình làm, để giữ cái kho công đức của mình. Cái thứ hai nữa là gần chết để khỏi có phiền mình, để khỏi có phiền. Tới đó một cái thành thức muốn đi đó, mà ví dụ như là gần chết là con á, bỏ trước bà chắc bà có tiền nha, rục kiếm cho coi nghe xanh xanh con cháu nó có vì ví dụ như ở chung với con cháu đó rồi gần mà trước mình thách thử nào mới nói kia hả, vì lúc có thể có khách tới sợ mất vì thì nó bà ngoại hay bà nội có thể có tiền nữa nha, kiếm qua chỗ nào thần thức mình chưa đi mà nghe nên là nói chuyện thì đã xanh xanh hay là cắn nó vô tình.
Cô mà bạn nói rằng ông mà đi đi bao nhiêu đêm đi rất nổi nhé, rồi cô cái cô này là lớn hơn hơn sáu tuổi rồi, nói rõ ràng như chồng mai cho nó về sau rất ngoan ngoãn ngoan ngoãn đưa ra thì vẫn có được phần đó cô cháu đưa mà
tôi biết cái tánh của chồng là cô cái gì chịu cảnh cô không biết coi như nào khổ nhất khi làm gì.
Cái
cô đó lấy lận rồi đó. Sao mà con nó thấy có động cái chữ mà sao vậy? Khi mà ngủ biểu, nói rõ ràng mà con chẳng 2 năm rồi mà con già như đó. Bây giờ nó mới nói cho con còn cái chữ thấy còn còn chẳng dạng còn chữ nói rõ ràng. Chứ không con nó không nói gì. Nó bảo. Tại chưa có đừng có đẹp như 200 năm chưa con người ta đã là. Bởi vì 200 mới đi hai đàn. Tôi thấy bởi vì có những người khổ lắm. Bây giờ nó thiệt cái gì mà khi mình nó khi mình đi cảnh giới thì mình nhớ chuyện gì đó mình biết là tôi kể cái gì nghe thì mà ông thầy mà đầu thai thì giỏi đó, thầy tu mà đầu thai thành sâu mía đó, bốn cái tâm gì đó dính cái tâm đó, thấy không? Và nói nhiều khi ta tập rồi bây giờ phải tập bỏ, tức tập là bốn tiếng rồi bỏ, mình đã cái thay mình nghĩ còn không được, cái thanh nghĩ còn không được, cái nhà cái cửa đóng lại làm cái gì? Bây giờ nó thật sự cái duyên nó tới rồi, rồi quý vị có một cái biệt thự của gì đem sao không được, mà đem sao cái gì hai phần trái trắng thôi. Cái gì thấy sanh ra cái cha mẹ sanh ra thì có được mình cần hai phần trái trắng, chết đi rồi giỏi lắm đó. Một đời làm mát làm thử những thứ con cháu nó có cưng nó có thương á, lấy một đẹp đẹp mua một đồ đẹp đẹp mặc vô thôi, thấy không? Đem vàng hay được không? Nó có. Bây giờ quý vị có dòng có vàng thì chết cái đem theo, nó lấy lại nó cho đem theo, thương lắm nó đút vô miệng không phải đó, mà hãy là con cháu mà nó thương quá nó chết nó chôn theo vàng bạc nhiều lần sao làm khổ thay nó đào thay được không? Có gì đó. Thành ra quý vị cứ nghĩ là cái thay mình á chết rồi đó, tôi nói thiệt mấy quý vị sao quý vị sợ tôi năm ngoái năm kia nó có nhận thương á, tôi dặn chết thì đốt, mà hãy làm ơn nó có đốt tôi ốm. Nếu có xương nó còn lại đó thì ai muốn sinh sinh, còn là chút đỉnh mà thịt nhầy nhụa thì sao quý vị? Qua với bột bỏ chút đường á, lại bỏ một bữa cái gì cho cá ăn, bỏ xương xuống cá ăn nó không được, nó không ăn. Nếu mà có chút chỉnh bột á ha, thì cà cho mịn á, bỏ xương cho nó ăn cái gì trả bớt cái nợ, trả bớt cái nợ. Tại sao vậy? Mình ăn nó không có nói cả một đời ha? 500-700 kiếp, 5-7 ngàn kiếp thì đầu thai tới bây giờ không biết khẩu biết ăn bao nhiêu kiếp đâu cả. Cái gì phải nghĩ bây giờ cái gì phải bao nhiêu được cái thân mình như 110 thao 40-50 ký, cái gì tiêu quá được bao nhiêu tấn cá, bao nhiêu tấn tôm, được bao nhiêu tấn thịt trong đó lại được cái thân mình 100 ký ha? Mà chết xuống rồi thì sao? Nó không có tốt đẹp được. Cái thay mình chết rồi còn để làm thấy không? Mà nó tập những cái nhìn vậy. Để nhìn chưa? Chứ đừng có nuối. Còn nghĩa có những người chết không lành lắm á, nhà còn rất cách chưa xong, thấy không? Rồi buôn bán chúng mở cửa tiệm mà mùa mốt thì có chi khai trương chưa làm xong đó. Mà nó chết không lành. Mà vậy thì có những cái lợi gì đâu. Cái chuyện chết bây giờ quý vị không đành nó cũng chết. Cái mình bởi vì tôi nói nãy đó quý vị đó, là quý vị bị trong cái dòng nghiệp thì quý vị đang chạy ngược chứ cái dòng nghiệp. Thì cái nghiệp nó quay vậy nè, mình thì mình đang đi ngược lại cái dòng nghiệp. Vậy thì cái sức nghiệp mình đi mạnh hay đi thật sự của mình, mình biết như vậy để mình ráng mình đi ngược. Mình đang đi chuyển nước ngược mà, mình thì ráng nhớ. Chứ nếu bị buông tay á, mình hơn người khác ở chỗ là mình thân người khó đổi tình được thân người. Phật pháp khó nghe mình nghe được Phật pháp, cái đó là cái khác. Mình phải mừng hơn, mình hạnh phúc hơn người ta. Ôi gái, thôi giàu
quá trong mình thấy người ta nghe thầy cái mình
nói gì. Những người học khổ, thấy không khổ.
Cái đơn giàu sao được nghe?
Ai đấy? Mình nghe mà giàu. Mình nghe có chỗ này nhưng mình giàu.
bây giờ bê bối quá không
có gì. Vậy là biết gì là mừng lắm rồi đó.
Để ông về là mình
chồng đứng
con cái.
Bởi vì cái chuyện đó chuyện không sao. Bởi vì hỏi gì giàu á, chết đem theo không đem theo gì.
Dạ.
À, nghèo chết cũng vậy mà. Thấy không? Phải gì giàu mà chết là thay đựng thú á. Mà có khi nghèo chết thì để xuống lên giàu à. Chứ nghĩ tại sao vậy không? Giàu thì là có những cái thứ đầu quý ăn thịt cá nó có mỡ thịt nhiều mau xùm. Còn ốm thì là rau cải không có gì hết. Mà thật thì tôi thấy ở đây biết sao cho ở Việt Nam mấy người giàu chết á, có khi bị chửi rồi, thật cũng thật. Tại sao vậy? Thứ nhất là nó thối, cái thứ hai là cái hòm được hòm to nặng. Rồi nó khiêng nặng nó mấy cái đậu tì nó khiêng nó càng nhanh. Ăn gì chứ giữa chết. Ăn cái này thì không biết có bị chết. Chúng tôi có nhiều khi có bị tụng đáng rồi đó. Cái ăn đậu tì cũng trả tiền mà. Họ khiêng nặng, họ nói, họ cằn nhằn với nhau. Họ cự. Cái hòm to quá, rồi mập quá, nặng quá. Mà trả tiền cũng vậy. Nếu quý vị thấy đậu tì khi họ họ thuê đó thì đâu ấy. Còn cái thay nhà nghèo thì giá ở đâu. Tội nghĩa của họ thương, họ thấy tội nghĩa cho tiền lại.
Tại giờ Sài Gòn phù hợp nặng cho họ đào cấp quyền trên một cái hộp. Rồi vào cái năm kia, năm mà tôi đi, rồi họ đào tôi cứ lại mới trôn cả tối đến sáng mai đào cấp quyền này. Bạn đi ra là, ố, cái hộp kia bây giờ làm đi. Cái hộp này làm đi. Rồi đi ra tạo màu đó. Rồi con gáo á, rồi cái hộp dài này coi rồi. Tôi đi về mà, giờ bây giờ không chết, giờ cái làm đi, giờ cứ không, giờ cái đấy hết.
Cái thấy nó cạo khổ, có nghiệp gì. Thấy không? Thành ra làm đừng có tạo tội, đừng có tạo nghiệp dữ. Mà chết rồi chết trong rồi. Đừng có tạo tội thôi. Chứ bây giờ quý vị mà tạo tội rồi trời, quý vị nằm hồng vàng có miền. Nếu quý vị mà tạo tội ác thì nhiều ha. Nghiệp báo thì nhiều, quý vị nằm trong cái hồng vàng cũng không có miền. Thôi giờ nó trễ giờ quá rồi, tôi chắc tôi phải sang đây gặp thầy Minh Đạt. Thôi giờ quý vị tuần tới, tôi nghe nói quý vị đi đâu phải không? Đi lên tiền điện ha. Tuần tới thứ bảy ha. Dạ. Yeah. Tại vì tuần tới vẫn còn tiếp tục học. Xong cái bộ này thì để tôi coi cho coi tới cái bộ nào tôi cũng biết. Để rồi tôi coi lại ha. Giờ quý vị đứng về phần hướng. Phần hướng thì phải nhớ niệm. Đã biết gì rồi thì nhớ. Thì mình nói sao nói là kệ. Cái bà kế bên nói thì nói là kệ. Mình chỉ biết mình bấm cái tâm niệm này. Đem con đức này vào hướng cho Phật nhớ. Nha. Thôi đợi rồi, quý vị yên tâm nha.
Thank you. cao nguyên Phật. Tuần rồi tôi có nghỉ, tuần này thì tôi bắt đầu tôi giảng cái phẩm thứ 12. Thì phẩm thứ 12 á, và phẩm thứ 13 là hai phẩm cuối của kinh Địa Tạng. Thì nếu quý vị có kinh thì quý vị có thể mở trang 147, từ trang 147 thì sao? Thì trong cái phẩm thứ 11 thì Đức Phật có nhắc nhở chúng ta tới cái hạnh nguyện mà cứng rắn của Ngài Địa Tạng, tức là cái hạnh kiên trì. Nếu mà chúng ta có đại bi, chúng ta có đại hạnh, chúng ta có đại trí, nhưng mà những thứ đó không liên tục á, thì rốt cục thì cũng không có được gì hết. Thì sang phẩm thứ 12 này đó, thì Đức Phật chỉ chúng ta cách tu cũng khá rõ ràng. Mà cách tu đó thì phần lớn quý vị bây giờ quý vị đang thực hiện mà quý vị không biết. Trong phẩm thứ 12, trước hết thì tôi đọc sơ cái phẩm rồi tôi nói cái ý của cái phẩm. Cái phẩm thứ 12 đó, ở trong chữ Nho gọi là kiến văn lợi ích. Kiến văn là nghe, thấy. Kiến là thấy, văn là nghe, đều được lợi ích. Cái phẩm này bởi dịch nói rằng sự lợi ích của được nghe, được thấy Bồ Tát Địa Tạng. Thì Đức Phật phóng hào quang tuyên cáo, thì vì lúc ấy Đức Phật mới phóng ra nhiều cái dạng hào quang, là chia sáng những cái hào quang màu trắng, màu tướng lành vân vân. Thì khi mà phóng hào quang như vậy đó, thì Ngài mới bảo đại chúng và bát bộ quý thần là Ngài đã kể những công đức không thể nghĩ nghỉ của Đức Phật và bát bộ. Thì khi mà Ngài phóng quang như vậy đó, thì có một cái vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì từ ở trong cái hội chúng mới đứng dậy, rồi chắp tay mà hỏi Phật. Thì Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm hỏi Phật, tại vì sao, công đức như thế nào mà chư Phật mười phương đều khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng?